Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 12 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.
Ngày hôm nay giá xăng có thể giảm gần 1.000 đồng một lít.
WHO bổ sung thêm hai biến thể phụ mới của Omicron vào danh sách cần theo dõi.
Đương kim Tổng thống Macron và bà Le Pen bước vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi các bộ, công an, tài chính, kế hoạch và đầu tư, thông tin và truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Công điện nêu rõ, để bảo đảm thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan, tăng cường công tác nắm tình hình thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây mất an ninh, an toàn thị trường.
Theo thống kê, cả nước có hơn 11,8 triệu trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, nằm trong diện tiêm chủng vaccine COVID-19. Ngành y tế và các ngành liên quan đã sẵn sàng cho công tác tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện từ nhóm trẻ em ở độ tuổi lớn đến bé, từ dưới 12 tuổi lớp 6 trước, sau đó hạ thấp dần. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận gần 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi Moderna do Úc tài trợ. Ngay sau khi kiểm định xong, lô vaccine này sẽ được phân bổ để phục vụ công tác tiêm chủng.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ trung úy lên đại úy đối với đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc. Trước đó ngày 10 tháng 4, khi phát hiện một nhóm thanh niên xảy ra đuối nước tập thể, đồng chí Hiếu đã đưa được 4 người vào bờ bằng kỹ năng nghiệp vụ, sau đó thực hiện sơ cứu tại chỗ, cứu sống 4 nạn nhân và tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng và nhân dân sở tại tổ chức tìm kiếm được thi thể một nạn nhân còn lại.
Bộ Công Thương cho biết, với xu hướng giảm của giá dầu thế giới, kỳ điều chỉnh ngày hôm nay 12 tháng 4, giá xăng có thể giảm từ 1.000 đến 1.200 đồng một lít, dầu diesel giảm khoảng 800 đến 900 đồng một lít. Nếu cơ quan quản lý trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu như kỳ điều hành trước, thì giá xăng sẽ giảm ít hơn, ở mức khoảng từ 800 đến 900 đồng một lít.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sau hơn một tháng triển khai thí điểm khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, cả nước đã có gần 3.000 cơ sở khám chữa bệnh ứng dụng phương thức mới này. Trước đó, ngành đã xác thực khoảng 39 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cung cấp chia sẻ hơn 9 triệu bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu gạo quý 1 năm 2022 của nước ta đạt 1,48 triệu tấn, có trị giá là 715 triệu đô la Mỹ, tăng 24% về lượng và 10,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong các nước xuất khẩu gạo. Theo đó, gạo 5% tấm đã tăng từ 12 đến 15 đô la Mỹ một tấn so với đầu năm, lên mức 415 đô la Mỹ một tấn, cao nhất trong hơn 3 tháng qua nhờ nhu cầu tăng và lợi thế về sản lượng.
Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam trong quý 1. Theo đó, trong số 6 hãng bay, Bamboo Airways là hãng bay đúng giờ nhất với 96,6% chuyến. Theo sau là Vietnam Airlines và Pacific Airlines với tỷ lệ lần lượt là 96% và 95,7%. Cũng theo Cục Hàng không, Vietjet Air có tỷ lệ chậm chuyến là 5,6%. Ngoài ra, số liệu công bố cho thấy Vietnam Airlines có tỷ lệ hủy chuyến lớn nhất với 2,7%.
Hiện có tình trạng nhiều xe ô tô tắt thiết bị giám sát, che camera để đối phó với các quy định về kinh doanh vận tải. Nhằm ngăn chặn tình trạng trên, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chỉ đạo nóng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và camera giám sát trên các xe ô tô kinh doanh vận tải, bảo đảm kết nối, sử dụng chung cho các cơ quan chức năng.
Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch được phê duyệt, các bến xe khách, xe tải liên tỉnh được bố trí trên các trục hướng tâm tại cửa ngõ giao với vành đai 4, là nơi kết hợp điểm đầu cuối của xe buýt công cộng gần các nhà ga đường sắt đô thị để vận chuyển hành khách ra vào nội đô. Tại khu vực trung tâm, các bến xe hiện tại gồm Gia Lâm, Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, về lâu dài sẽ thay thế bằng các bến xe khác. Quỹ đất từ các bến xe cũ sẽ được sử dụng làm bãi đỗ xe công cộng, điểm trung chuyển xe buýt, trạm đăng kiểm.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo, cơ quan này đang theo dõi một số ca nhiễm hai biến thể phụ mới của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh để xem các biến thể phụ này có dễ lây lan hay nguy hiểm hơn hay không. Cụ thể, WHO đã bổ sung BA4 và BA5, biến thể cùng lứa với biến thể phụ gốc BA1 của Omicron vào danh sách các biến thể cần theo dõi. WHO cho biết đã bắt đầu theo dõi các biến thể phụ này bởi những đột biến mới này cần được nghiên cứu sâu hơn để hiểu về tác động của chúng đối với khả năng trốn hệ miễn dịch.
Bộ Y tế Nhật Bản thông báo ca nhiễm biến thể mới mang tên XE đầu tiên ở nước này là một phụ nữ đến từ Mỹ và xuống sân bay Narita vào ngày 26 tháng 3. Biến thể XE là biến thể tái tổ hợp giữa hai biến thể phụ BA.1 và BA.2 của dòng Omicron. Thái Lan là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á báo cáo về biến thể XE với ca nghi nhiễm được xác định ngày 2 tháng 4. Theo các kết quả nghiên cứu sơ bộ do Tổ chức Y tế Thế giới WHO tổng hợp cho thấy, XE có tốc độ tăng trưởng lây nhiễm trong cộng đồng cao hơn BA.2 khoảng 10%. Tuy nhiên, điều này cần thêm thời gian và nghiên cứu để khẳng định.
Theo kết quả chính thức của vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022 do Bộ Nội vụ Pháp công bố vào tối ngày 11 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Tổng thống đương nhiệm ông Emmanuel Macron đã giành được 27,85% số phiếu bầu, trong khi nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen nhận được 23,15%. Kết quả trên cho phép cả hai ứng cử viên cùng lọt vào vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022. Như vậy, cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm nay tại Pháp là màn tái đấu giữa hai đối thủ chính trong cuộc bầu cử cách đây 5 năm. Từ nay đến ngày 20 tháng 4 được coi là thời điểm quan trọng khi hai ứng cử viên sẽ tham gia vào một cuộc tranh luận được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia.
Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga cho biết, tập đoàn này vẫn đang cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu, trung chuyển qua Ukraine như bình thường. Theo người phát ngôn của Gazprom, tập đoàn này đã cung cấp khí đốt của Nga thông qua tuyến đường ống dẫn khí trên lãnh thổ Ukraine, theo yêu cầu của người tiêu dùng châu Âu là 79,6 triệu mét khối khí đốt trong một ngày. Tuy nhiên, lượng khí đốt này ít hơn mức đặt ra trong các đơn đặt hàng dài hạn trước đó, khoảng 109,5 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày.
Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát cho tới nay, sự bùng nổ nhu cầu làm việc từ xa, dạy học trực tuyến, hội nghị trực tuyến đã kéo theo sự phát triển nhanh chóng của thị trường điện toán đám mây ở Trung Quốc. Quy mô thị trường điện toán đám mây ở đất nước đông dân nhất thế giới này năm 2021 đã vượt 230 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 36 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến sẽ vượt 47 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Hiện nay, ngành điện toán đám mây Trung Quốc đã hình thành một số doanh nghiệp đầu tàu có tầm ảnh hưởng toàn cầu, trong đó 4 doanh nghiệp lớn nhất là Alibaba, Huawei, Tencent và Baidu hiện nắm tới 80% thị phần tại Trung Quốc.
Bộ Nông nghiệp Pháp thừa nhận nước này đang phải đối mặt với dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất từ trước đến nay và tình hình hiện vẫn chưa thể kiểm soát. Theo bộ này, kể từ cuối tháng 11 năm 2021 đến nay, Pháp đã buộc phải tiêu hủy hơn 13 triệu con gia cầm nhằm ngăn chặn chuỗi lây lan của dịch bệnh, vốn được cho là do các loài chim hoang dã di cư mang tới. Số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp Pháp cũng cho thấy tốc độ lây nhiễm của dịch bệnh trong gia cầm đã tăng hơn 10% chỉ trong vòng 8 ngày.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Để chuẩn bị tốt nhất cho những mục tiêu tại SEA Games 31, hai đội tuyển bóng chuyền nam và nữ của Việt Nam sẽ có những chuyến tập huấn ngắn ngày. Theo đó, đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ đi tập huấn tại Ninh Bình, sau đó sẽ ra Quảng Ninh làm quen với địa điểm thi đấu tại SEA Games 31. Toàn đội đang nỗ lực cho mục tiêu bảo vệ huy chương bạc tại SEA Games năm nay. Trong khi đó, vào ngày 15 tháng 4, đội tuyển bóng chuyền nam sẽ tập huấn ở Khánh Hòa một tuần, sau đó sẽ trở về để chốt danh sách 14 gương mặt xuất sắc nhất dự SEA Games 31.
Tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz mới đây đã lên tiếng khẳng định anh rất trông chờ vào cuộc đối đầu với Novak Djokovic. Nhánh đấu tại giải quần vợt Monte Carlo Master sẽ buộc Djokovic và Alcaraz phải đụng độ nhau nếu cả hai tiến vào vòng tứ kết giải đấu trên sân đất nện. Alcaraz tỏ ra rất phấn khích khi có cơ hội được lần đầu tiên chạm trán tay vợt từng 20 lần vô địch Grand Slam như Djokovic. Tay vợt 18 tuổi vừa vô địch Miami Open và được mệnh danh là Tiểu Nadal với bản lĩnh thi đấu không khác nhiều so với người đàn anh đồng hương.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Không biết thời tiết tại các vùng trên cả nước trong ngày hôm nay sẽ như thế nào, thưa chị Khánh Thư.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, miền Bắc vẫn chịu sự chi phối của vùng hội tụ gió. Vì thế, miền Bắc sẽ tiếp tục trạng thái mây nhiều, trưa và chiều có nắng nhưng gián đoạn. Vì thế, nền nhiệt ngày không cao, phổ biến trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Trời mát mẻ. Hiện tại thì thời tiết ở các tỉnh thành phố phía Bắc của đèo Hải Vân, vùng từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa, lúc này cũng đang khá nhiều mây, vùng ven biển có thêm cả sương mù nhẹ. Trong ngày hôm nay ở 6 tỉnh này có nắng nhưng không mạnh, nhiệt độ ngày dao động từ 28 đến 31 độ. Với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, có nắng sớm hơn và cường độ cũng mạnh hơn, nhiệt độ trưa chiều dao động từ 30 đến 33 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay cũng có nắng cả ngày, nhưng so với mọi năm, năm nay nền nhiệt ở các tỉnh phía Nam không cao, thậm chí ở Tây Nguyên năm nay chưa xảy ra bất kỳ một đợt nắng nóng nào. Còn tại Nam Bộ thì nắng nóng chủ yếu xảy ra ở miền Đông. Dự báo trưa chiều nay chỉ một số nơi ở miền Đông như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai có mức nhiệt 34 độ. Còn các nơi khác của Nam Bộ, nhiệt độ ở ngưỡng 31 đến 33 độ. Ở Tây Nguyên nhiệt độ thấp hơn là 29 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc mới thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.